con rồi nghe.
Vậy chào sếp.
À, dạ, đúng rồi, trời ơi.
Mày đưa tao lên mày.
Dạ, đưa lên, đưa rồi, trời ơi. Sếp,
sếp. Lúc này mạnh giỏi mày.
Dạ, mạnh giỏi, sếp.
Mạnh giỏi, đưa tao lên mày.
Dạ, đưa rồi, dạ, sếp lấy cái mũi súng vào bên nghe, nghe rúng em quá, sếp mình
sai
là. Dạ, dạ, cảm ơn sếp, nhờ trời em mập thêm vài ký.
Ủa, mày lần nào tao quên mất mẹ rồi.
Dạ, trời, sếp quên thiệt sao sếp?
Ừ.
Dạ, em là bầu trung nè.
Ừ.
Dạ, bầu gánh hát cải lương pha hồ quản. Nhan đề là trăng ngàn nơi thủ đô đây nè.
Trăng ngàn nơi thủ đô.
Dạ.
Ờ, thôi ta nhớ rồi.
Dạ.
Ờ, là cái hát mày hát đâu mà đi lang bang đây.
Dạ, lách mũi súng qua sếp.
Hỏi mũi súng. Chắc ăn mày.
Dạ, con dạ.
À.
Dạ, em đương hát ở sông. Dạ.
Ở đâu?
Hiện giờ thì hát ở Bến Đình.
À.
Nhưng lúc trước em hát ở sông Gà.
À.
Cái em dọn qua sông Vịt.
À.
Em định qua sông Củi xong rồi em tính dọn ra.
Dọn ra sông Than để nướng nguyên cái hát mày phải không?
Dạ.
Sao hát sớm không vậy mày?
Dạ.
Dạ, ta hỏi mày. Hiện giờ cái hát ở đâu?
Dạ thì tôi mới nói với sếp con hiện giờ hát Bến Đình.
Hát Bến Đình hả?
Bến Đình.
Dạ. Hôm nào đưa tao về tấm cạc tao mời em Út coi chơi được không?
Ồ. Nói gì cái đó thì em ra đây là dự định lo cho sếp trước hơn ai hết.
Ừ, ngon lành quá ta.
Chứ sao?
Ủa, mày đi đâu mà xách đồ ăn theo lũ khủ vậy nè? Phải đem trà bào không?
Dạ. Không giấu gì sếp, gánh của em đang trình diễn tại Bến Đình. Mặc dù em là giám đốc kim đạo diễn, kim xếp đồ hội, lưu bù kim mà em cũng bỏ gánh ra đây để thăm thằng bạn chí thân.
Ôi đừng có nói lăng nhăng, coi chừng bỏ mạng nghe con. Tại chỗ này không phải chỗ giỡn chơi, ta bỏ tù mày cho mày chết cha luôn.
Dạ, xin sếp làm ơn thông cảm cho em Út được nhờ. Em có một thằng bạn tốt đang bị nhốt ở ngoài này, nó tên là thằng Đặng Hoàng Minh, bị lưu đày ra thành nơi côn đảo. Nay nghe tin nó về đây được nên vội vàng khăn gói ra thăm. Tôi đem theo mấy ấu bánh mì, một nải chuối và mấy chai xa xỉ.
À, mình đó tao biết rồi.
Dạ.
Nó là cái thằng tù chuyên môn ăn chay trường trong khám.
Dạ đó đó.
Nó an toàn là gạo lứt với muối tiêu không?
Dạ dạ đúng rồi. Dạ.
Đúng không?
Dạ đúng mình.
Ờ, nhưng mà rủi quá. Bây giờ hết giờ rồi, mày chờ giờ khác đi.
Trời ơi, trời, tội nghiệp sếp trời. Giờ ngàn năm một thở, mày... em mới nhờ sếp lần mà dạ sếp
mà. Dạ, bài gì đây? Gì đây? Gì đây?
Dạ,
gì đây?
Trời ơi, dạ. Dạ, chỉ có
thuốc. Hậu lộ.
Không có, cô Tám.
Cái gì đây?
Dạ, thuốc cô Tám.
Phải cô Tám không?
Dạ, cô Tám.
Ờ, cái này tao khoái à.
Dạ. Dạ, sếp
đi rồi. Ờ, đến đây được rồi, dạ. Được rồi, đừng có lộn xộn nữa.
Dạ.
5 phút thôi nghe.
Dạ, 5 phút
rồi. 5 phút là một gói đó
nghe. Dạ.
Mà 10 phút là 2.
Dạ, 15 phút, 15 phút 3.
Cái tùy mày.
Dạ,
đổi
ơn sếp quá.
Giang ra ta làm gì?
Dạ.
Tập hợp.
Quay quá, sếp quay quá.
Cái hơi chế mà.
Dạ, nó chạy quá trời đó kìa.
Tập hợp.
Ráng lên sếp còn mơ.
Thằng Hoàng Minh, tập hợp.
Dạ, còn
Đặng Hoàng Minh tập hợp.
Chút xíu sếp.
Dạ,
nó tới rồi sếp.
Dạ, sếp gọi em.
Có bạn mày là thằng mày kìa.
Ủa, kìa, anh Trung, anh Minh, 18 năm rồi, gặp lại anh, tôi mừng quá, tôi sao anh biết tôi ở đây. Anh à, tôi cũng sắp mãn hạn rồi.
Ồ vậy à.
Anh Trung, anh có lòng với tôi như vậy. Thật, tôi vô cùng cảm động. Tôi không biết nói gì.
Dạ, xin phép sếp cho tôi nói chuyện với nó chút sếp. Dạ,
sao dạ, anh dạ, với dạ, mấy dạ, chị mấy cháu, dạ. Chị với mấy cháu nhà Mạnh Giỏi.
Mạnh Giỏi như thường.
Dạ, đây, anh ngồi xuống đây. À, đây nè, tôi đem cho anh bánh mì nè, chú già nè, thuốc nè, mấy chai xa xị nè. Anh làm gì thiệt. Trời ơi, bạn bè, anh đối với nhau như vậy, sao tôi có thể quên được. Hãy ăn đi, anh đang ăn đi, rồi nghe tôi nói nè. Chị Nhung, vợ của anh tệ lắm. Hả? Nhung lại làm cái gì nữa đó anh Trung? Anh Minh à.
Chị Giang.
Tôi lặn lội ra đây là để cho anh hay đầu tôi câu chuyện. Chị Nhung lại vừa tạo ra tai biến để gây khổ đau, làm cho sao xuyên rối loạn một gia đình. nuôi con thu đến nên người. Tôi hằng mong khi mãn hạn đài lưu, về lại tạ ơn anh bằng với chị Liên. Luôn cả anh tôi chẳng có công gì, đang làm cho anh đây phải bận tâm. Có điều là chị Nhung đến đó để gây chuyện, đang lúc anh bằng lo gả con tu cho con trai của một thương gia rất giàu, để con thu yên hưởng mai sau. Trời ơi, vậy mà Nhung nỡ nào đến gây chuyện, nhưng gây sự chi và gây bằng cách nào? Chị Nhung đòi phải có 500 ngàn, nếu không chỉ bắt lại con thu.
Thật là vô lý, vô lý! Tôi phải về trừng trị con đàn bà hiểm độc đó mới được.
Này, mày ở tù rồi làm sao mày trừng trị được nó?
Dạ thưa sếp, em xin phép sếp, sếp vui lòng thương em cho em về. Em về thăm nhà chừng 3 bữa em trở lại à.
Mày nói chuyện nghe tao cười quá. Là ở tù mà đòi đi phép.
Dạ không có sếp, em nói thiệt mà. Em biết ông này sếp là thương em nhiều nhất. Giờ em có hoàn cảnh kẹt quá, sếp vui lòng giúp đỡ em về 3 ngày. Em sẽ trở lại gặp sếp liền, em nói thiệt mà.
Không được.
Không, bây giờ sếp không cho em cũng đi, em nói thiệt mà.
Mày đi hả, mày đi hả.
Em đi.
Thôi mày thật đối mày đi được.
Sếp buông em ra, buông em ra. Không buông em quay xúc hết à. Xúc tay xúc chân nha.
Trời ơi, trong mặt quá, cho anh gian mặt mày, đất trời nghiêng ngửa, vũ trụ lung lay. Trời ơi, tôi sẽ đến với tôi, bơ làng xóm, bơ mã tà, bơ mã tà, bơ tụi bay, mà chạy đường vượt ngục. Trời ơi,
thuốc mà nhựa nó cũng hết luôn nữa. May quá ha. Còn chút nhựa bông nuốt đỡ trận này nó về coi làm sao á.
Mình cần nhận gì em đó
Nhung?
Dạ.
Mày đâu dữ vậy? Mày không thấy tao ghiền lên ghiền xuống, thiếu thuốc nó giật tao muốn chết đây nè. Bộ mày muốn giết tao hả Nhung?
Thì em phải đi lo tiền cho mình chứ.
Tiền đâu đưa đây?
Chưa có mình à.
Tại sao chưa có? Trời ơi trời, nó muốn giết tôi nè trời.
Em không có gặp anh Bằng, chỉ có một mình chị Liên ở nhà hà. Em làm dữ đòi con thu trở lại đó.
Tao chưa thấy mà ai ngu như mày. Ai biết mày đòi con quỷ đó chứ. Bộ mày thương nó lắm mà. Mày dọn quần áo bển ngủ luôn ấy. Chờ con Minh nó mãn tù về gia đình sum họp.
Em có thương yêu gì đâu mà mình nói vậy. Em làm bộ đòi con thu để bắt buộc họ phải ra tiền.
Rồi mày đòi nhiêu?
Dạ 200 ngàn.
Sao ít quá vậy đồ ngu?
Chỉ có bao nhiêu đó mà họ không có. Em phải kỳ hẹn 3 ngày trở lại lấy tiền đó.
3 ngày nữa hả? Trời ơi, chắc mày muốn cho tao chết lần chết thôi, chết rục thay thì khi cơn nghiện nó lên.
Em đòi liền nhưng mà người ta chưa có mình à.
Không có hả? Không có thì tao cho mày chết luôn. Tao nghĩ thân tao mà tao tuổi à. Lúc có tiền thì hút ngày hút đêm, nói cái gì mày cũng lo xong. Rồi giờ đây chỉ nhờ mày có chút việc.
Thì em cũng đã chạy ngày chạy đêm, để lo cho mình từng trăm từng chục bạc. Nhưng lúc này hết đường xoay sở, em biết làm sao để đào bới ra tiền.
Trời ơi, làm sao tao đợi nổi đến 3 ngày, phải kiếm cho tao chút đỉnh liền. Kẻo cơn ghiền nó giết chết tao luôn.
Mình à, em đã đi khắp các nơi rồi, nhưng tất cả đều chối từ.
Trời ơi trời, tôi sống nổi sao đây?
Thôi, tao biết rồi. Mà thấy cái tin trên báo đâu phải không?
Tin gì đó mình?
Đó, đọc đi.
Tướng cướp và trai đường vượt ngục. Trời, anh Minh này vượt ngục.
Vượt ngục rồi đó. Giờ mày tính sao?
Mình, bây giờ mình hãy xuống bếp. Mình cứ với nhà chức trách cho an ninh canh giữ nhà mình. Như vậy sẽ bắt được tướng cướp và trai đường.
Phải rồi, tao phải đi cứu bố. Tao phải đi cứu bố. Tao đi à.
Trời ơi, anh Minh đã vượt ngục. Anh tới đây thì tôi biết cư xử làm sao với anh.
Vô
à, Minh.
Là mình giỏi. Bà còn gì phải cư xử với tôi? Tội lỗi của bà đã đàn áp tôi 18 năm lao lý. Chưa đủ hay sao hả bà?
Trời ơi anh Minh.
Bà hãy ngồi xuống đó đi. Dạ. Bà ngồi xuống đó rồi bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của tôi.
Dạ.
Ngồi xuống đi.
Dạ.
Ngồi.
Dạ.
Ngồi.
Dạ, dạ, ngồi. Dạ, ngồi.
Bây giờ, trước hết, vui lòng mà cho tôi biết.
Dạ.
Ai đã viết thơ tố cáo tôi với nhà chức trách?
Dạ.
Ai hả bà?
Dạ. Ai? Dạ, dạ em.
Cảm ơn bà. Thế ai đã đánh cắp chiếc nhẫn xoàn của vợ anh bà?
Dạ.
Bà trả lời.
Dạ.
Bà nghe tôi hỏi.
Dạ em. Dạ em.
Cũng là bà. Bà ăn cắp. Tại sao bà ăn cắp của người ta mà không nhẫn? Bà lại đổ lỗi cho tôi để tôi mang nhục với bạn bè. Tại sao?
Dạ.
Tại sao?
Dạ, dạ. Tại em lỡ dài.
Bây giờ bà mang chiếc nhẫn đó bà cho ai? Bà cho ai? Những ngày đó bà mang chiếc nhẫn bà cho ai?
Dạ.
Hả?
Dạ.
Cho ai?
Dạ dạ. Em cho nhân tình của em.
Bà Nhung ơi, đem tiền ra trả tiền xích lô cho ông Trang nè.
Trời, thằng Trang chồng của em về tới.
Nếu vậy thì tốt lắm. Tôi sẽ giết nó trước. Tôi giết bà sao?
Không. Mình đừng gây thêm tội lỗi. Mình phải được tự do để lo lắng cho con Thu.
Thì bây giờ bà muốn tôi phải xử trí với nó cách nào đây? Tôi chờ nó vào để tôi quy tôi lại nó phải không?
Không, mình phải ẩn mặt vào trong để xem em xử sự.
Được rồi, một lần nữa tôi nghe lời bà. Tôi chờ xem thái độ của bà. Nhưng tôi cho bà biết, bà đừng mong kêu la cầu cứu. Một sự trở mặt hoặc là một hành động nào của bà thì bà sẽ chết thảm thương. Hả? Tôi nép vào bên trong.
Ê, con bạn, mày làm gì ông này á? Cô mày ông nghe thằng xích lô nó chửi tao tan nát chi gì trăm bạc sao? Tại sao mày không ra mày giải quyết cho tao hả? Tao giết chết mày. Tao giết mày chết Nhung ơi.
Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da, trời ơi. Máu.
Chết.
Thằng chủ khu, thằng khốn nạn. Mày đánh đập tao tàn nhẫn như vậy sao?
Làm cho mày chết luôn.
Ôi da, ôi da.
Vậy là mày ngon đó. À, tao hiểu rồi. Có lẽ mày được tin là thằng Minh nó vượt ngục về đây, cho nên mày hy vọng nó sẽ làm anh hùng hiệp sĩ phi thân vào đây để binh vực cho mày, phải không? Mày lầm rồi Nhung à. Tao đã trình với nhà chức trách, lính tráng nó sẽ đến đây để bảo vệ cho tao. Thằng Minh mà làng chàng tới đây á, tao thọt cổ, tao gửi ra Côn Đảo lại. Thứ đồ bằng khúc giặc phải sợ.
Khốn nạn, mày không được quyền nói xấu chồng tao.
Chồng mày á?
Phải. Khốn nạn, người ta ăn cướp nhưng không bẩn thỉu hèn hạ như mày. Mày là một thằng sở khanh chuyên sống với kéo áo đàn bà khờ dại.
Bữa nay mày xài nặng nữa phải không? Nè, ta cho mày nếm mùi dây nực da này, có mày câm họng lại không cho biết.
Khốn nạn, tao đã có cây dao phai đây rồi. Mày bước tới chém rụng đầu mày.
Buông dao xuống.
Không buông.
Buông xuống.
Không
buông. Tao cho mày chết luôn.
Thằng Cang đã giết tôi.
Chết. Thằng khốn nạn, mày giết vợ tao, tao sẽ giết mày.
Mới
tao
giết mày. Mày vượt ngục về đây hả?
Chết.
Thằng Minh, tướng cục bạch thái đường, nó giết.
Oh.
vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi đã giết được thằng khốn nạn nó phá vỡ hạnh phúc gia can của tôi. Bây giờ tôi đi nạp mình đền tôi.
Anh Minh, anh khoan đi đã. Anh hãy ở lại đây với em vài giây phút cuối. Dù tình nghĩa của chúng ta nửa đường gian dở, nhưng kỷ niệm của ba năm hương lửa vẫn còn mang mang chất nặng ở trong lòng.
Nhưng
một khoảng thời gian chẳng vui mặn nồng, khi gặp lại nhau thiện tình lỡ muộn, chết dở linh hồn khóc chuyện ly tan. Anh đã trở về đây thì cần gặp lại mặt con, nó đã khác tình cha từ ngày rồi sữa mẹ. Vậy anh hãy vì con mà niệm tha thứ cho người bạn với chân đã phụ nghĩa giống tình.
Nhưng
mình ơi em lại mình tha tội cho em.
Nhưng em ra gượng tỉnh lại, anh sẽ gọi xe đưa em đến bệnh viện. Nhưng dù sao anh cũng là kẻ sát nhân, anh đã giết chết hai cái. Dù có ở lại đây không tránh tim tù tội,
em sẽ nhận em là thủ phạm. Em đã giết chết hai can vì nó đã hành hạ em rồi.
Nhưng ơi em đừng quên, anh là một tên tù vượt ngục, với 20 năm đã chịu chung thân đi biệt xứ lưu đày. 18 năm qua đối với anh là những chuỗi dài dài, nay gặp lại nhau đã hết hận hết giận. Anh vẫn thèm nghe từng tiếng khóc của trẻ thơ.
Con Thu bây giờ nó đã có chồng chưa anh? Liệu gặp lại anh nó có nhận ra mối tình cũ tư,
hay cũng lại thờ ơ cho anh thêm tình cổ thêm nhớ thêm tình tình chẳng chứa lệ tâm tình.
Nhạc chức trách đã tới, trốn đi mình, trốn đi.
Kìa anh Minh, hai càng đã bị giết. Hai thầy gom góp tang vật, gọi bệnh viện cho xe tới đây lập tức. Còn chị Nhung, tại sao chị bị động thương như thế này hả chị?
Bị hành hạ nhẫn tâm nên tôi đã giết hai can. Tôi đã giết một con chó ghẻ mà 18 năm dài sống chung như tình chồng vợ. Một lỡ lầm mà tôi mới rửa sạch hết hôm nay. Hai can đã chết rồi thì yên phần nó. Giờ tôi cũng sẽ chấm dứt cuộc đời tôi lần cuối cùng của một người sắp chết. Cầu xin anh, cầu xin anh hãy cho anh Minh gặp lại đứa con thơ. Đó là ân huệ cuối cùng mà anh dành lại cho tôi. Tôi là thủ phạm, nghe rõ chưa? Tôi là thủ phạm. Mình ơi cầu xin mình bình an ở lại, gặp mặt con thờ tôi vĩnh viễn ra đi. Anh Bằng, mình tha tội cho em.
Nhung,
để em yên lòng nhắm.
Nhung, cha vợ tôi chết rồi. Nhung đã chết rồi. Nhung em bỏ anh đi. Nhung.
Thôi anh Minh à, anh Minh, âu cũng là số mạng.
Nhung,
anh có khóc than thì việc cũng đã lỡ rồi. Bây giờ anh có điều gì muốn nói với tôi không anh?
anh Bằng, số phận của tôi là phải trở ra hải đảo. Nhưng vợ của tôi đã chết rồi, Hai Can giờ không còn nữa, hờn oán xưa kể như đã xong. Vậy bây giờ tôi xin anh làm ơn làm phước cho tôi gặp mặt đứa con của tôi trước giờ tôi vĩnh biệt.
Được, tôi sẽ làm cho anh vừa lòng. À thầy à, thầy làm ơn mang xe về nhà rước vợ con tôi đến đây lập tức.
Anh Bằng,
con tôi đi anh.
Con của tôi đến đây, xin anh vừa lòng, anh đừng bao giờ anh cho nó biết sự liên hệ giữa tôi với nó, vì tôi không muốn con Thu nó biết cha của nó là một tên ăn cướp sát nhân, thằng tù vượt ngục.
Anh Minh,
thôi rồi, cái điều này thì kể như tình bè bạn hết mong sum họp rồi phải không anh Minh?
Ba cho gọi mẹ và con đến đây có việc gì vậy? Anh Minh, có việc gì vậy Minh?
Chị Nhung đã chết rồi.
Trời!
Thu con.
Dạ.
Xích lại đây ba bảo.
Dạ.
Con hãy nhìn kỹ ông này, có biết ông là ai đây không?
Thưa ba. Dạ, ông đây là... Ai vậy ba?
Phải. Làm sao con biết được ông này là ba, là bác của con, là một người đối với con chẳng những liên quan đến tình thâm quyết nhục, mà cũng là người đã sống xa con suốt 18 năm trời gian khổ. Anh Minh ơi, xin anh hãy niệm tình tha thứ và đừng trách tôi tại sao lại nói ra đây một sự thật mà anh đã cố tâm giữ kín muôn đời.
Đừng anh ba, tôi nói cháu Thu đây mới là người mà cháu phải tôn thờ, vì đây là cha ruột của cháu đã bị lưu đày do sự phản trắc của người vợ trắc nên lan tâm.
Rồi nay vì tình phụ tử thiên liên thúc giục cha cháu phải mạo hiểm vượt ngục trở về đây để nhìn tận mặt đứa con thơ trước khi nó xuất gia theo chồng.
Lời của bác Trung Quân vừa nói là sự thật. Bác đây là cha ruột của con đó.
Cha ơi, giờ phút này con mới biết được cha, thì càng làm cho con chua xót nghẹn ngào. 18 năm qua con đã sống trong hạnh phúc sang giàu, nhưng con nào hay, con nào biết cha ruột mình đang bị lưu đày ngoài cung đao quanh liêu. Rồi hôm nay được trùng phùng tương ngộ, tưởng đâu con sẽ đáp đền được ơn nghĩa thâm sâu, con ngờ đâu chỉ gặp nhau trong giây phút. Rồi nhìn cha lặng lẽ đau thương mà trở lại chốn lao tù.
Cháu Thu, còn đây, đây là mẹ của cháu nè. Một người mẹ tội lỗi đã ly trần khi vừa biết hối hận ăn năn.
Mẹ, mẹ. Mới 20 tuổi đầu tôi đã làm chi nên tội mà phải
khi gặp lại những vị thiên liêng ấy thì cha sắp quay lưng trở vào lao ly, còn mẹ thì chỉ còn là một cái xác không hồn.
Thôi con đừng khóc nữa anh Trung, anh Minh.
Tôi ơi, giờ đây thì con đã nghe biết rõ ràng câu chuyện những đớn đau dằn vặt suốt 18 năm qua. Gặp mặt con là cha đã tròn ước nguyện, dù mai này có chết ngục phía trời xa, cha chỉ biết cầu xin cùng trời Phật phù hộ cho con được hạnh phúc bình yên. Và hãy xem cha mẹ nuôi như là cha mẹ ruột thịt, vì công ơn dưỡng dục nó sinh tờ biển trời.
Anh Bằng, chị Liên, xin anh chị hãy thay tôi mà lo cho con trẻ. Tôi lại anh chị một lại này để tạ nghĩa ơn.
Và hãy xem như là tôi đã chết, mong anh chị cứ xem thu đây như là con ruột của anh.
Thôi các thầy làm ơn đưa tôi ra xe đi. Bà đi chính biệt con. Tôi chính biệt con. Các thầy làm ơn đưa tôi ra xe đi. Tôi chính biệt con nghe Thu.
Ba,
Thu,
ba ơi, con chưa mới biết ba, mà ba đã bỏ con đi sao ba? Ba.
Nước mắt rơi rơi phút cuối chia phôi, khóc kiếp bơ vơ trong nhau một lần cuối. Còn gì đâu hay chỉ thương đau, ôi còn một lần cuối hay trong tay. Mai đây xa rồi như chim trong lòng đau thương ra rời, còn gì đâu ước mơ một ngày nào đó sẽ không bao giờ đến. Cao xanh cơ cầu đành phải xa ngàn đời,
rồi người lại đi mang theo hành trang quá phù phàng. Đời sống giữa ly tan bao thương đau này trời đầy phải mang.
Khóc thật nhiều cũng chỉ có thế thôi, nhạt nhòa hình bóng chua cay ngậm đắng đánh dấu kín trong lòng. Hà chỉ khổ riêng ba, xa nhau rồi, tại trời chẳng thương, khóc thật nhiều. Rồi cùng đến lúc chia
you.